là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, ngành giáo dục Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tiếp đó là phản ánh cần nâng cao cảnh giác khi dùng mạng xã hội. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp, các sở ngành địa phương, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ và 140 doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn. Phóng viên Trung Dũng đưa tin.
Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã có gần 250 doanh nghiệp và 75 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên gần 3.300 doanh nghiệp và 715 hợp tác xã. Cũng trong 9 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 5,4%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 12.300 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 244 triệu đô la, đạt gần 70% kế hoạch năm. Có được kết quả này cùng với sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh và các sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp rất lớn. Qua đánh giá hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% tổng cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động có việc làm ổn định. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào kết quả chung của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, liên kết, phát triển du lịch, đồng thời cũng nêu lên khó khăn vướng mắc, kiến nghị những giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Bày tỏ sự sẻ chia, đồng cảm trước những khó khăn của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành phải nhanh chóng nhận diện tình hình, xác định thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhấn mạnh chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023, để góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi ích do hiệp định FTA mang lại trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, luôn xác định phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, đặt lợi ích chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp và nhân dân lên trên hết, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu cần bám sát các quy hoạch, những định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực hiến kế và đồng hành cùng địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp và cơ khí Hồng Hà và công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành đã vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 12 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2022-2023 trên toàn tỉnh.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã báo cáo nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Kết quả 9 tháng qua, huyện có 21 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu được giao, đủ điều kiện đánh giá, trong đó 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 75%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên tập trung rà soát lại từng chỉ tiêu đạt, chưa đạt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu trong chương trình hành động 135, quan tâm phát huy vai trò lợi thế của huyện nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp như tổ chức sản xuất, liên kết bao tiêu chế biến sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Về công nghiệp, tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thực hiện thu hút đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt, tiếp tục rà soát chỉ đạo kịp thời đối với công tác thu ngân sách. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Trước đó, tổ công tác đã đi kiểm tra nắm tình hình thực tế tại công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái tại xã Bao Đáp và hợp tác xã Khánh Thành tại xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên.
Từ đầu năm đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị chức năng quan tâm triển khai kịp thời đúng đối tượng, đúng chính sách. Theo đó, tỉnh duy trì thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã đã giải ngân cho vay các nguồn tín dụng chính sách đối với gần 13.000 lượt hộ gia đình với tổng doanh số cho vay gần 700 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho gần 400.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trên 20.000 người nghèo, người cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 13 tỷ đồng. Trên 31.000 hộ nghèo và hộ chính sách cũng đã được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, học sinh là người khuyết tật với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp đầy đủ hàng tháng tại cộng đồng. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 1.300 người, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 554 người.
Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo gần 1.000 cán bộ y tế có trình độ từ cao đẳng trở lên với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có gần 3.000 cán bộ viên chức ngành y tế, trong đó có 1 tiến sĩ, 34 thạc sĩ, 24 bác sĩ chuyên khoa 2 và 256 bác sĩ chuyên khoa 1. Ngoài chính sách thu hút, ngành y tế đã phát triển nguồn nhân lực dựa trên nhiều hình thức như liên kết đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế. Đến nay, tỷ lệ bác sĩ của tỉnh đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn mức bình quân của cả nước, hiện là 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Nhiều kỹ thuật vượt tuyến đã được triển khai, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó ngay tại tỉnh.
Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang duy trì trên 200 loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại 173 cơ sở hội, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Hưởng ứng hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Trung ương hội phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận được trên 50 video dự thi, lựa chọn 2 tác phẩm xuất sắc nhất gửi về Trung ương. Kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ các huyện thị thành phố huy động trên 500 hội viên tham gia biểu diễn dân vũ. Hội phụ nữ các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn tổ chức hội thi dân vũ, khiêu vũ thể thao và trình diễn trang phục dân tộc. Toàn tỉnh cũng thành lập mới trên 70 mô hình câu lạc bộ thiết thực ý nghĩa nhằm lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và lưu giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp như câu lạc bộ hát dân ca dân vũ, sắc dao yêu thương.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chiều ngày 11 tháng 10 năm 2023, Công ty Cổ phần Tân Dược Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Nhằm chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của nhiều hộ gia đình và các em học sinh vùng cao, Tổng Công ty Tân Dược Việt Nam đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức chương trình thiện nguyện mái ấm yêu thương Mù Căng Chải năm 2023. Được biết, trải qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của đất nước, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cùng với các doanh nghiệp thành viên luôn khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung ứng thuốc phục vụ sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty Cổ phần đã trao số tiền 200 triệu đồng để Ủy ban dân xã Chế Cu Nha phối hợp xây dựng lại nhà ở cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, tặng các cơ sở thuốc cho trạm y tế xã trị giá 100 triệu đồng và trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Thông qua chương trình này, Tổng Công ty Tân Dược Việt Nam mong muốn chia sẻ và hỗ trợ một phần để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, đồng thời giúp trạm y tế xã có một số thuốc để chăm sóc sức khỏe cho người dân và trao một số quà động viên các em học sinh nỗ lực trong học tập. Cùng với đó, mong muốn bà con tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới, từng bước giảm nghèo bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cùng với cả nước, toàn ngành giáo dục Yên Bái tiếp tục bắt tay triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024 mà tỉnh đã đề ra. Nhận diện khó khăn, chủ động khắc phục tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nguồn nhân lực cho địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 440 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông với gần 7.000 lớp và gần 229.000 học sinh. Để hoàn tất nhiệm vụ năm học, Trên báo cáo rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục, ngành đã phối hợp với các địa phương thực hiện cải tạo sửa chữa 160 phòng học, phòng bộ môn và các phòng phụ trợ, xây mới gần 600 phòng học, phòng bộ môn của các công trình phụ trợ và triển khai mua sắm thiết bị với kinh phí gần 11 tỷ đồng nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất, phòng học phục vụ giảng dạy và học tập, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học này, toàn tỉnh hiện có trên 13.200 giáo viên, đạt hơn 84% so với định mức. Hiện thiếu gần 2.100 giáo viên, trong đó hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải có tỷ lệ giáo viên thấp nhất tỉnh, chỉ đạt khoảng 75-76% so với định mức năm học. Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục Đào tạo đã tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, hiệu quả, đảm bảo dạy đủ môn, dạy đủ chương trình, nhất là đối với môn tin học và môn tiếng Anh. Ngoài ra đã tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy các môn tích hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ theo chương trình. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trạm Tấu nói:
Năm học 2023-2024 thì trong cái tình trạng thiếu giáo viên chung của cả tỉnh cũng như nói chung và của huyện Trạm Tấu nói riêng, thì trên cơ sở cái quy mô trường lớp của từng trường thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện để luân chuyển giáo viên sao cho hợp lý về cơ cấu ban môn từ trường thừa sang trường thiếu. Bên cạnh đó thì ngoài cái phân bổ tham mưu về luân chuyển cán bộ quản lý giáo viên thì chúng tôi cũng đã phân công các giáo viên dạy tham gia dạy liên trường để đảm bảo làm sao tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện là đảm bảo là không có môn nào mà bị thiếu hụt so với quy định chung.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Hu, huyện Trạm Tấu có 18 lớp với 560 học sinh ở cả hai cấp học. Đóng trên địa bàn khó khăn của huyện Trạm Tấu, những năm qua với sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, công tác huy động học sinh ra lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần đã được nhà trường tích cực thực hiện. Theo ghi nhận, trong tuần đầu của năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh ra lớp luôn đạt gần 99%, không còn tình trạng học sinh bỏ học dài ngày. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ giáo viên, nhân viên, chuyên môn và các cơ sở vật chất, đến nay công tác giảng dạy và học tập tại trường đã đi vào nề nếp. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Hu, huyện Trạm Tấu nói:
Nhà trường cũng rất là phấn khởi là được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các thầy cô giáo cũng rất là tâm huyết, đến từng nhà nhắc nhở vận động các em trước khi ngày tựu trường và trong thời gian trước ngày khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường thì nhiều phụ huynh cũng rất là phấn khởi đưa con đến trường đầy đủ. Khối tiểu học như khối lớp 1 là đã tựu trường theo kế hoạch của Bộ Giáo dục đề ra là học trước một tuần, còn khối trung học cơ sở và các khối lớp còn lại thì tựu trường đúng ngày là 31 tháng 8. Đến thời điểm này thì nhà trường cũng thực hiện việc dạy học ổn định, nề nếp và tất cả tập trung vào nâng cao chất lượng, nhất là khối thay sách 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trạm Tấu, sau hơn một tháng kể từ khi khai giảng, 100% học sinh của nhà trường đã ra lớp đầy đủ để tham gia học tập. Năm học này, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trạm Tấu đã được đầu tư hỗ trợ nhiều trang thiết bị mới tiên tiến để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, đội ngũ giáo viên đã sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm, kỹ năng sống trong quá trình học tập, gắn việc rèn luyện kỹ năng sống với những nội dung cụ thể của phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Để tạo tiền đề để nhà trường xây dựng môi trường học tập nề nếp kỷ cương thân thiện có chất lượng giáo dục cao, cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc. Cô giáo Trương Thị Thanh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Năm nay ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã đề ra các cái biện pháp chủ yếu, ví dụ như là duy trì cái trường học đạt chuẩn quốc gia này, công tác chú trọng công tác giáo dục mũi nhọn, duy trì các cái chất lượng giáo dục tổng thể của nhà trường và phát huy cái kết quả đạt được những năm học trước. Cái nữa là tăng cường các cái biện pháp để đổi mới phương pháp dạy học cũng như kiểm tra đánh giá, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn đã và đang tập trung thực hiện các nghị quyết kết luận của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, đồng thời tổ chức tuyên truyền các chính sách mới của tỉnh, đặc biệt là nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026. Nghị quyết số 24 về thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo cái chủ đề được Bộ Giáo dục Đào tạo xác định và cái chỉ đạo của tỉnh Yên Bái, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tập trung vào một số những cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là làm tốt cái công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của toàn thể xã hội, đặc biệt là của đội ngũ về nghị quyết 29 của Trung ương về cái triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, về thực hiện các cái nghị quyết, các chủ trương của tỉnh ủy, đặc biệt là nghị quyết số 22 về nâng cao chất lượng giáo dục. Và thông qua đó thì để giáo viên xác định rõ tư tưởng, quyết tâm khắc phục những khó khăn để mà hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học.
Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với nhiều khó khăn thách thức. Song quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục năm học 2023-2024 của đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành, cùng với những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể mà Sở Giáo dục Đào tạo đang triển khai sẽ là nền tảng vững chắc để Yên Bái thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cơ quan truyền thông liên tục cảnh báo về vấn nạn lừa đảo qua không gian mạng. Tuy nhiên, lợi dụng không gian mạng, sự mới mẻ và bỡ ngỡ của một bộ phận không nhỏ người dùng mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, Việt Nam hiện vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng xã hội cao nhất. Và tại Yên Bái, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn rất nhiều, với những chiêu trò mới để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau nhiều lần thuyết phục, bà Lê Thị Thành, cư trú tại tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, mới đồng ý cho chúng tôi phối hợp thực hiện phóng sự này. Vì nhẹ dạ nên khi kẻ lừa đảo chiếm tài khoản Facebook cá nhân của người thân bà Thành và hỏi vay tiền, bà Thành đã quá tin tưởng đồng ý cho vay. Tuy nhiên, do không có tài khoản ngân hàng nên bà Thành đã mang tiền mặt đến tận nhà người họ hàng thì mới tá hỏa là bị lừa, bà Thành nói.
Đầu tiên thì tôi rất là tin, bởi vì đây là bà cô ruột của tôi. Hàng ngày thì là cứ cô cháu vẫn cứ kiểu nói chuyện với nhau ở trên Zalo, trên Facebook ấy. Thế xong rồi là hôm ấy tự nhiên lại thấy một cái hình ảnh của bà cô ruột của mình thật rồi. Thì là tin quá, bà bảo là Thành ơi có tiền không gửi vào tài khoản này cho cô vay nóng. Sang ngay thì bà cô mình lại bảo Thành ơi không phải là cô vay đâu mà đây là cô bị hack nick rồi.
Không chỉ bà Thành, thời gian gần đây đã có rất nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Câu chuyện của chị Chu Thị Phượng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ hiện nay. Qua tin nhắn Facebook, chị thường xuyên nhận được những lời mời làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn. Mới đây, chị được đối tượng hướng dẫn truy cập vào đường link và nhắn số tài khoản ngân hàng để hưởng lương. Chị Phượng mới giật mình nhớ lại, người em ruột vừa bị lừa mất 50 triệu đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự, nên chị Phượng đã đắn đo không chuyển tiền. Chị Chu Thị Phượng, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái nói.
Bạn ấy có yêu cầu là nhập vào một cái đường link và nhận tiền trên ví 24/7 á. Thì mình khi mà mình nhập vào thì có hiện lên là nhập số tài khoản ngân hàng và mật khẩu ngân hàng, nhưng mà mình đã không nhập. Tôi đã không nhập tại vì trước kia thì mình cũng đã có những cái trường hợp đã được cảnh báo. Ví dụ như gia đình mình có 2-3 trường hợp, nó cũng có trường hợp bị cảnh báo như thế rồi. Chú mình bị kiểu y chang như mình, cũng gặp nhập vào đường link đấy thì cũng bị rút một số tiền cũng là tương đối là lớn. Và cũng có trường hợp là có mẹ của một đứa bạn mình cũng khi mà bị gọi điện bằng video ấy thì cũng lừa và cũng bảo là chuyển khoản cho con, và mẹ, các bà thì cũng đã chuyển thì cũng bị mất số tiền lên tới 20 triệu. Thì sau những cái trường hợp đấy thì mình cũng có tìm hiểu và rút ra nhiều kinh nghiệm nên là mình đã không chuyển.
Không may mắn như bà Thành hay chị Phượng, hiện có rất nhiều người đã bị lừa đảo qua Facebook, Zalo và cả điện thoại và mất số tiền lớn. Người ít thì vài triệu, người nhiều thì vài chục triệu, thậm chí có những người đã mất đến hàng trăm triệu và hàng tỷ đồng. Tuy nhiên những trường hợp này gần như không dám công khai danh tính hoặc không đến trình báo cơ quan chức năng vì mặc cảm tự ti. Đặc biệt thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo không còn dùng những thủ đoạn cũ, chúng liên tục tìm hiểu nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn. Đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, lợi dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh sao chép giọng nói, nghiên cứu tin nhắn, cách xưng hô, lịch sử giao dịch để tạo ra những tin nhắn hay, cuộc gọi giả và lừa tiền người dùng mạng. Chị Nguyễn Thị Huyến, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái kể.
Em thấy rất là nhiều cái tin nhắn rác, nhắn tin đến mời chào như kiểu làm cộng tác viên cho những cái sàn điện tử ấy, thì em không ngờ em tham gia, vì khi mình ấn vào link đấy mình mời chào mình hiểu là mua những cái sản phẩm trên mạng xong mình lại phải nạp tiền vào cho nó, mình sẽ mất tiền, nên là em nghĩ là mọi người không nên ấn vào tham gia bất cứ một cái đường link nào cả để tránh tình trạng mất tiền. Mình cũng mất tiền mình chắc chắn là mình sẽ không lấy lại được.
Năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động nắm bắt tình hình và tổ chức đấu tranh bắt giữ 13 vụ, tổ chức tiếp nhận xác minh làm rõ khởi tố 16 vụ từ nguồn tin tố giác tội phạm. Qua đó đã khởi tố 29 vụ án với 64 bị can sử dụng công nghệ cao. Tuy nhiên thực tế trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì còn rất nhiều nạn nhân đã không đứng ra tố cáo. Trong hầu hết các vụ việc được xử lý thì có đến trên 80% nạn nhân là nữ, cán bộ công chức, người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Các nạn nhân bị lừa chủ yếu do nhẹ dạ và bị đánh vào lòng tham con người. Thiếu tá Lại Thế Tiến, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Các đối tượng cũng vận dụng vào cái lòng tham của người dân và cái sự nhẹ dạ cả tin của người dân. Đâm ra là khi mà có những cái lợi nhuận nó cao ấy, thì trong quá trình khám phá đấy thì tôi cũng ấn tượng nhất một cái vụ án là liên quan đến đối tượng sử dụng mạng xã hội, là thông qua mạng Facebook ấy, là đối tượng đã lừa đảo để bán máy xúc ở trên không gian mạng. Thì khi mà bị hại nghe thấy đối tượng và trao đổi nhắn tin với đối tượng là cái mua một cái máy xúc trị giá 600 triệu 700 triệu, nhưng mà đối tượng bảo cái máy này trị giá bây giờ nó giảm giá thứ chỉ còn khoảng 350 triệu 400 triệu thôi, thì bị hại đã chuyển cái số tiền hơn 400 triệu vào cái tài khoản của đối tượng.
Với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, vì vậy nhiều cảnh báo được đưa ra cho mọi người cần phải nâng cao cảnh giác khi dùng mạng, nhất là Zalo, Facebook. Theo thống kê, trên 9% vụ việc liên quan không thể truy bắt được đối tượng lừa đảo, nạn nhân thì bị mất trắng tiền sau khi giao dịch chuyển khoản cho các đối tượng. Bà Lê Thị Thành, tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái mong muốn.
Rất là may mà mong mọi người này, ở gần thì không sao, nhưng kể cả ở gần hoặc ở xa, trước khi mà có tin nhắn đến mà nó hỏi vay như thế, bằng mọi cách như thế thì mình phải suy nghĩ kỹ, mình gọi điện lại cho người thân của mình để xem là người thân của mình có cần tiền để vay như thế hay không. Đấy, để lúc giờ hãy chuyển, còn nếu không là bị lừa. Đấy, tôi rất là mong khuyến cáo cho tất cả mọi người đều phải cảnh giác ở chỗ đó.
Hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn khi điều tra phá các vụ án chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, bởi các đối tượng thường sử dụng hình ảnh giả mạo hoặc sim giác, thẻ ngân hàng với chủ tài khoản ở nước ngoài mua lại tài khoản người khác, hoặc dùng chứng minh nhân dân giả làm thẻ ngân hàng để sử dụng trong quá trình lừa đảo. Sau khi lừa đảo thành công, chúng bỏ sim, hủy thẻ nên mọi thứ liên quan đến đối tượng không còn, dẫn đến gần như 99% vụ việc liên quan không thể truy bắt được đối tượng lừa đảo. Thượng tá Lê Cao Bách, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trước cái thực tế trên ấy, thì trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát trên không gian mạng nhằm phòng ngừa với các hoạt động lợi dụng không gian mạng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với phối hợp với các cơ quan đơn vị hữu quan đẩy nhanh các cái công tác điều tra truy xét, truy tìm và đấu tranh với các loại tội phạm này. Và vấn đề quan trọng nhất là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ, từng người dân về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để người dân tự chủ động, tự phòng ngừa, phòng để không bị các đối tượng lợi dụng vào những sơ hở thiếu sót vào những nhận thức còn chưa đầy đủ về trên cái hoạt động trên không gian mạng để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để không bị lừa đảo qua không gian mạng, mỗi người cũng cần nêu cao cảnh giác, tự bảo vệ các thông tin cá nhân của mình, không cung cấp cho những người không có trách nhiệm. Đặc biệt, hãy là những người dùng mạng thông thái, không tin và nghe theo sự hướng dẫn của những người không quen biết trên không gian mạng. Khi phát hiện những trang mạng hay đối tượng có hành vi dấu hiệu nghi vấn lừa đảo thì phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Vừa qua, công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc tiến hành đóng điện dự án xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2. Đây là công trình được xây dựng trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Yên Bái quản lý thực hiện. Công trình đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng quá tải lưới điện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Công trình được đầu tư xây dựng với quy mô gồm xây dựng mới tuyến đường dây 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 với tổng chiều dài trên 6 km, xây dựng mới và cải tạo trên 9 km đường dây 35 kV. Các suất tuyến này sẽ đảm bảo ổn định cấp điện cho phụ tải của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình, cùng các phụ tải có như khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu, khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Đồng Hồng, cụm công nghiệp Thịnh Hưng, nhà máy tôn Hoa Sen, bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhà máy đá trắng Bảo Lai trên đường Hoàng Thi. Mặt khác, đây cũng là nguồn hỗ trợ cấp điện cho khu vực trung tâm chính trị thành phố Yên Bái để giảm tải cho trạm biến áp 110 kV Yên Bái 1 đang vận hành quá tải. Để công trình hoàn thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng với nhiều lần tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân có tài sản thuộc phạm vi của dự án. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
Dự án các suất tuyến của trạm 110 kV Yên Bái 2 được khởi công từ năm 2018. Tuy nhiên thì do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã không được hoàn thành theo đúng kế hoạch tiến độ. Việc mà chậm tiến độ của dự án đã ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác quản lý vận hành của ngành điện. Trong cái điều kiện trạm biến áp 110 kV Yên Bái 1 cùng các cái suất tuyến để cấp điện cho khu vực thành phố Yên Bái luôn luôn hoạt động trong cái tình trạng đầy tải và quá tải, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố, nguy cơ mất an toàn, do đó là mất ổn định hệ thống và không đảm bảo cung cấp điện cũng như chất lượng điện năng cho các khách hàng khu vực thành phố Yên Bái và các cái khu vực lân cận.
Sau khi công trình hoàn thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành và thi công khẩn trương nghiệm thu kỹ thuật công trình các suất tuyến 22 kV và trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2, đấu nối vào lưới điện và đóng điện công trình. Việc đóng điện dự án và khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 đã và đang tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải tỉnh Yên Bái, nhất là các nhà máy sản xuất tại một số khu công nghiệp của tỉnh. Nhờ đó, các doanh nghiệp có điều kiện để đáp ứng đơn hàng ngày càng nhiều, tăng doanh thu cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động. Không chỉ nâng cao phụ tải cho sản xuất tại các khu công nghiệp, việc xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 còn tăng cường phụ tải điện sinh hoạt cho hai huyện Yên Bình và Trấn Yên và thành phố Yên Bái, từ đó giúp người dân có nguồn điện ổn định sinh hoạt. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Đối với Văn Phú là một địa bàn có sản xuất khu công nghiệp. Trên địa bàn thì trong những năm qua thì đối với cái nhu cầu điện sử dụng rất cao. Trong đó thì cái nguồn cung cấp điện thì cũng không chưa đảm bảo cho người dân, đã gây ảnh hưởng nhiều tới cái công tác sản xuất trên địa bàn. Nhưng sau khi suất tuyến 22 đã đưa vào sử dụng thì cũng đã đảm bảo cái nguồn điện cung cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng như người dân. Chúng tôi hy vọng rằng là trong cái mục tiêu mà được đáp ứng nguồn điện này thì đối với người dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Văn Phú sẽ phát triển được tốt hơn.
Xây dựng mới suất tuyến đường dây 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 sẽ góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và duy trì việc làm cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.